Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đạo của chúng ta là đạo gì? Đạo, tên của đạo là đạo gì? Nếu mà hỏi là chị theo đạo gì, ta nói theo đạo Công giáo. Rồi có những người khác thì theo Phật giáo, có những người khác thì theo Hồi giáo, rồi Chính Thống giáo, rồi thì Bà La Môn, rồi thì nhiều thứ tôn giáo khác nhau. Có tôn giáo thì độc thần, có nghĩa là chỉ thờ một vị thần duy nhất. Có tôn giáo thì đa thần, có nghĩa là thờ nhiều thần khác nhau, ví dụ như là Cao Đài chẳng hạn. Và những vị thần mà họ thờ, có khi thì họ kính những vị thần gọi là thần vô danh, những vị thần mà họ không biết tên là gì. Có khi thì họ gọi người đó là thần núi, thần sông, thần biển, rồi thần hỏa, đủ thứ khác. Và ngay cả đạo Phật đi nữa, Đức Phật Thích Ca, Ngài không phải là vị thần. Ngài là người sáng lập ra đạo Phật, nhưng Ngài không phải là đấng chí tôn. Vì Đức Phật có nói, ta chỉ là ngón tay trỏ, ta chỉ lên mặt trăng, và anh em nhìn theo tay ta đến được, thấy được mặt trăng, chứ ta không phải là mặt trăng. Đức Phật không phải là một vị thần, nhưng là một con người. Muốn giải thoát con người khỏi cái bể khổ này thì phải diệt dục theo Đức Phật. Và nguồn gốc của đau khổ là ham muốn. Vậy thì diệt dục để đạt được Niết Bàn. Và Đức Phật chỉ cho cái con đường, và chính Ngài đã đi vào cái con đường ấy để được vào Niết Bàn. Thì những người theo đạo Phật cũng theo ngón tay ấy và thấy được cái mặt trăng. Riêng đạo Công giáo, thưa anh chị em, là một đạo mà chúng ta không phải thờ một vị thần vô danh. Chúng ta không phải thờ một vị thần mà do bàn tay con người tạo ra. Có khi người ta tạo ra những vị thần này, người ta tạo ra thần nọ, tạo ra những vị thần kia. Chúng ta cũng không thờ một vị thần xa lắc xa lơ ở tít tắp trên cao, lúc nào con người đến cũng phải cung kính sợ hãi, không dám nhìn mặt. Đạo Công giáo của chúng ta không thờ những vị thần ấy. Đạo Công giáo của chúng ta là một đạo không phải do con người nghĩ ra, con người tạo ra, con người sáng lập, không. Đạo Công giáo là đạo do chính Thiên Chúa đứng từ trời sai Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian. Trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã sai Con một đến trần gian này, để ai tin vào Con Ngài thì được cứu. Ai tin vào Con Ngài, gia nhập vào đạo Công giáo, lãnh nhận bí tích rửa tội bởi nước và Thánh Thần, tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu. Cho nên chúng ta thấy đạo Công giáo là một đạo mà Thiên Chúa gần gũi với con người. Một vị thần mà người ta gọi là vị thần ấy xa tít tắp từ trời cao đã xuống thế làm người. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi sai Con một đến trần gian để Ai tin vào con người thì được cứu. Anh chị em, chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô đến nói cho chúng ta biết rằng chúng ta, nguồn gốc của ta là ở trên trời. Mà vì tội lỗi cho nên ta chưa được hưởng hạnh phúc nước trời, đánh mất cái hạnh phúc ấy. Và Đức Giêsu đến trần gian chỉ cho chúng ta, này, ai muốn về trời giơ tay. Ai muốn về trời giơ tay. Bà kia có muốn về trời không? Có muốn về trời không? Hay là bảo thế cha, con ngồi xa lăn, con không muốn về trời. Ai muốn về thiên đàng giơ hai tay. Thứ Nhi muốn về thiên đàng không? Thứ Nhi muốn về trời không? Thứ Nhi trả lời cho nghe, Thứ Nhi muốn về trời không? Tỏ lên, Thứ Nhi muốn về trời không? Bé quá, Thứ Nhi muốn về trời không? Thứ Nhi muốn về trời không? Rồi, chúng ta muốn về trời thì chỉ có một con đường duy nhất là tin vào Đức Giêsu Kitô. Mà làm sao mình tin vào Đức Giêsu Kitô được nếu mình không có Chúa Thánh Thần? Cho nên hôm nay chị em mừng lễ Chúa Ba Ngôi là mình mừng lễ hạnh phúc, hân hoan, vui sướng vì chúng ta biết rằng mình có một Thiên Chúa là Cha yêu thương mình. Một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mà ta có thể gọi Ngài là Abba, Cha ơi, hay là Bố ơi, hay là Cha, hay là Bố ơi. Tiếng mình là tiếng Việt mà gọi là Bố là thân lắm phải không? Bố ơi, Bố cho con cái này, Bố ơi, Bố cho con cái kia. Có nhiều người gặp tôi không gọi là Cha Long mà gọi là Bố Long. Tôi nghe cũng thấy hay hay, cũng thấy thân thân. Bố ơi, Bố cũng thấy gần gũi hơn, như là gia đình hơn. Rồi người nam gọi là cái gì? Là gì? Tía. Tía em Hưng Đông đi cày bừa, má em Hưng Đông đi cày bừa. Tía em là người nông dân, má em cũng là người nông dân, cùng sống trên đồng cỏ hoang. Rồi thì ta thấy rằng là mình gọi một Thiên Chúa là Tía, mình gọi một Thiên Chúa là Bố, mình gọi một Thiên Chúa là Ba. Người Bắc gọi là gì? Bố. Có nơi gọi là Thầy, đúng không? Gọi là Thầy. Thì một Thiên Chúa mà gần gũi với con người đến mức độ mà mình có thể sờ chạm được với Ngài qua Đức Giêsu Kitô. Vì Chúa Giêsu nói rằng ai thấy ta là thấy Cha, ta và Cha ta là một. Vậy thì mình thấy Đức Giêsu Kitô có nghĩa là mình thấy được Thiên Chúa Cha. Mình sờ chạm được Đức Giêsu là mình sờ chạm được Thiên Chúa Cha. Ta và Cha ta là một. Và khi mình rước lấy Đức Giêsu vào trong tâm hồn mình qua việc mình rước lễ, rước lấy Thánh Thể, là không phải chỉ Chúa Giêsu nhưng mà Ba Ngôi Thiên Chúa cùng đến ở với ta. Sướng không? Sướng không? Sướng không? Hallelujah. Anh chị em tham dự thánh lễ mà phải thấy rộn ràng lên cái niềm vui đó kìa. Chim này lễ Chúa Ba Ngôi, một Chúa mà là ba, ba là một, một là ba, rồi suy luận, rồi suy diễn, rồi ôi sao sao mà nó khó hiểu quá, sao mà Chúa là một ba, rồi ba mà là một. Thôi bỏ cái một mà là ba, ba là một đi, mà ta suy luận về tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, vì ta nhận biết rằng sở dĩ mình vào đạo Công giáo, sở dĩ mình gia nhập đạo Công giáo là vì mình bước vào một tôn giáo mà có Thiên Chúa đứng tối cao, mà ta gọi là Thượng Đế, là người ta gọi là đứng tối cao, người ta gọi là Thượng Đế, người ta là gọi là đứng gì gì đó. Nhưng chúng ta thì chúng ta biết tên của Ngài là Thiên Chúa và mình gọi Ngài là Cha. Cha ơi, Ba ơi, Bố ơi, Tía ơi. Sướng không? Sướng không? Mình phải thấy một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy mà sờ chạm được, nắm bắt được một Thiên Chúa có tên gọi, mà tên gọi ấy qua Đức Con của Ngài, mình gọi Ngài là Giê-xu. Một Thiên Chúa xuống làm người, ngôi thứ hai. Thiên Chúa Cha yêu thương trần gian đến nỗi sai con một của Ngài, con duy nhất của Ngài đến trần gian này để tỏ cho chúng ta biết, này, chúng ta có Chúa là Cha, biết không? Biết không? Và chúng ta có Chúa là cha thì mọi người là anh em, mọi người là con. Chúa là cha thì chúng ta là con của Thiên Chúa, nhưng mọi người chúng ta là anh em với nhau. Nào, quay sang bắt tay hỏi thăm anh khỏe không anh? Bố mới hỏi người lời thăm anh ấy. Quay sang bắt tay hỏi chị khỏe không chị? Bố ở trên trời mới gửi lời thăm chị đó. Nói đi, cho mình nhận động. Ủa, tại sao hai người này có quen nhau không? Có quen nhau không? Hả? Không quen nhau mà sao mà lại nhận ra nhau là anh chị em? Tại sao nhận ra? Tại sao nhận ra là hai cái bạn này có quen nhau không? Hả? Có quen nhau không? Có quen nhau không? Không. Bạn này ở chỗ khác, bạn này chỗ khác, nhưng mà bây giờ mình nhận ra nhau, mình quen biết nhau là tại sao?
Dạ thưa cha, tụi con là con một cha trên trời.
À, vì chúng ta có một Thiên Chúa là cha, như vậy thì mọi người là anh em, chị em với nhau. Anh ba ơi, chị hai ơi, anh tư ơi, chúng ta là anh chị em với nhau, không còn ai là xa lạ nữa. Và mình sống ở trong giáo điểm tin mừng này, mình đến mình tham dự thánh lễ tại đây, mình tham dự bữa tiệc thánh thể này, là mình tham dự một buổi họp mặt giống như là giỗ tổ, giống như là Tết, giống như là ngày hội của gia đình, họp nhau lại. Mỗi ngày Chủ nhật là chúng ta họp nhau lại để mừng. Quá anh ba lâu lắm mới gặp, anh tư lâu lắm mới gặp, bắt tay hỏi han nhau, vui vẻ chia sẻ với nhau. Vì mình biết rằng có một Thiên Chúa là cha. Nhưng mà làm sao mình biết được? À, sức con người không thể nhận ra nhau, sức con người không thể biết được, thì Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến nói cho chúng ta biết mình có Chúa là cha. Và Thiên Chúa ấy mặc khải cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta, yêu thương ta, Ngài về trời và gửi Thánh Thần là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba, đến trần gian này để cứu độ cho chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng là mình được ơn cứu độ, mình là con của cha, mình đã được thánh hóa rồi. Cho nên trong bài đọc 2 nữa là dân thánh gửi lời chào thăm anh chị em. Chúng ta là dân thánh, chúng ta là con của trời. Ngon không? Ngon không? Ngon chứ. Con trời thì phải sống cho nó đáng là con trời, đừng có sống như con của đất. Ôi, con của đất suốt ngày lo chuyện đất cát, suốt ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền, suốt ngày lo chuyện tranh hơn tranh thua, suốt ngày lo chuyện cãi nhau, suốt ngày lo chuyện lườm lườm mít mít, rồi nói hành nói xấu nói tỏi đủ thứ. Đó là con của đất. Còn con của trời thì ta hướng về trời, nói chuyện với nhau những chuyện vui, chuyện yêu thương, chuyện chia sẻ, chuyện của lòng thương xót. Anh chị em họp nhau ở đây là sống cái tinh thần đấy. Và về nhà mình cũng tiếp tục được nuôi dưỡng trong gia đình của mình bằng cái tinh thần đó. Trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau không còn xa lạ, không còn nghi ngờ, không còn e dè nữa, mà trong tình gia đình không những là gia đình ruột thịt mà còn là gia đình thiêng liêng Chúa là cha. Rồi về trong cộng đoàn của dòng tu, các bề trên bề dưới, bề ngang bề dọc, anh chị em với nhau sống như là một gia đình, không phải người làm trên là người có quyền rồi thì áp bức rồi bắt nạt rồi thì đe dọa người dưới, người dưới thì sống khúm na khúm núng, rụt rà rụt rè, lúc nào cũng lấm la lấm lét. Không, trong một gia đình, nhất là cộng đoàn dòng tu, thì càng phải làm mẫu mực của đời sống ba ngôi Thiên Chúa. Từ cha bề trên đến anh em, chị em, từ chị bề trên hay là bà bề trên đến các chị các em, phải làm sao nó trở thành một gia đình ba ngôi Thiên Chúa. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng không ai là một hòn đảo. Mỗi người có một trách nhiệm, nhưng cùng tương trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ với nhau công việc ấy. Chị thì lo giáo lý, chị thì lo bệnh nhân, chị thì lo phục vụ nhà thờ, nhưng cùng chia sẻ công việc đó trong tình hiệp thông với nhau. Như vậy là mình sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ông bố thì lo việc của ông bố, của người cha, của người chồng. Người vợ lo việc của người vợ, của người mẹ. Người con lo việc của người con. Nhưng bố, mẹ, con vợ chồng con cái, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà, chứ không phải là hai hoặc ba nhà. Sống cái tinh thần đó trong thư thứ bài đọc 2 lễ Chúa Ba Ngôi 5A chúng ta nghe. Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em hãy vui mừng. Tại sao mình vui mừng? Mình vui mừng vì biết rằng có Thiên Chúa là Cha, vui mừng vì biết rằng chúng ta là anh chị em với nhau. Cho nên thưa anh em hãy vui mừng, nó to lên. Thưa anh em hãy
vui mừng.
Anh em hãy
vui mừng.
Bây giờ vui mừng xong cười lên mà có coi. Thưa anh em hãy cười lên chứ vui mừng không có dám cười vậy sao? Vui mừng gì mà nhanh nhanh nhó nhó thì câu có khó chịu vậy. Anh em hãy và gắng nên hoàn thiện. Con của trời thì hãy sống trong lúc nào cũng vui mừng và gắng để nên hoàn thiện. Biết rằng con người mình yếu đuối thì phải tập cố gắng để nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Đấy thưa anh chị em, khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí, ăn ở thuận hòa, đến với lòng thương xót Chúa, đến với giáo điểm tin mừng, sống trong giáo điểm tin mừng, là chúng ta đã phải thực hành lòng thương xót bằng cách đó, là đồng tâm nhất trí, ăn ở thuận hòa và biết khuyến khích nhau. Thôi chị ơi, hôm nay hát chưa hay thì ngày mai hát sẽ hay. Thôi anh ơi, hôm nay làm chưa sạch thì ngày mai làm sẽ sạch. Thôi bác ơi, hôm nay quay chưa rõ thì mai mốt bác sẽ quay rõ. Khuyến khích nhau thay vì khích bác, thay vì chê bai, thay vì chỉ trích nhau, thì hãy khuyến khích nhau, cố lên, ráng lên, hoàn thiện. Có ai là hoàn thiện đâu, gắng mà nên hoàn thiện. Có gì thì ta chấp nhận những cái yếu đuối, những cái khiếm khuyết, khuyết điểm của nhau, rồi khuyến khích nhau. Này, ráng hát lên cho hay nha. Nha. Này, ráng quét nhà cho sạch nha. Này, thứ nhi ráng đi học cho lý cho ngoan nha. 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 To lên nha. Đó, phải hét to lên như vậy. Rồi anh chị em, ráng chịu khó đi lễ Chúa Nhật nha. Về nhà cố gắng sống hòa thuận vợ chồng nha. Về nhà cố gắng sống nhịn nhục nhau nha. Về nhà cố gắng đánh nhau cho khỏe nha. Khuyến khích kiểu đó là chết. Có những người cứ khuyến khích nhưng mà không phải là khuyến khích mà vỗ tay, người ta đánh nhau thì vô vô vô. Hồi xưa tôi còn bé là chuyên môn, thấy cái đám nào đánh nhau tôi nhào vô tôi đứng cứ vô vô vô. Cái thằng kia nó bỏ chạy, tôi lại nắm cổ tôi lôi cô lại, đánh đi mày, chạy làm cái gì, mày sợ mày hèn quá, đánh đi. Tôi lại lạnh đánh nhau, tôi lại vô 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 như hai con gà cứ vậy hằng tiết. Xong rồi đứa thì mất sứt đầu, đứa sứt trán, tôi đứng ngoài cứ vô vô vô. Có phải là khuyến khích không? Không, đó là đâm bị thóc, thọc bị gạo đó. Khuyến khích nhau là thấy anh chị em chưa làm được, khuyến khích người ta cố lên, lần này chưa được thì lần sau sẽ được, lần sau không được thì lần sau nữa cũng được. Anh chị em hãy như vậy thì Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Nếu mình khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, ăn ở thuận hòa với nhau, cố gắng nên hoàn thiện, thì lúc đó Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Còn nếu ta không làm chuyện đó thì ta đã đuổi Chúa ra khỏi lòng của ta, thì làm sao có bình an, làm sao có yêu thương được. Rước Chúa vào thì lòng mình phải để cho Chúa là nguồn bình an, là nguồn yêu thương ngự trị trong mình. Khi Thiên Chúa là nguồn yêu thương, nguồn bình an ngự trị trong mình, lúc đó mình có bình an thì làm cho gia đình mình bình an. Mình rước Chúa vào nguồn bình an, nguồn yêu thương mà lòng mình cứ còn ngổn ngang trong mối, mình vẫn còn giận hờn, vẫn còn cau có, vẫn còn khó chịu với anh chị em mình, vẫn còn ghen tị, vẫn còn ghen tức, vẫn còn cạnh tranh hơn thú với anh chị em mình, thì làm sao có được bình an. Thưa anh chị em, anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện, Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. Khi mà ta sống như vậy thì ta là dân thánh, và hôn chào nhau cách thánh thiện. Chúng ta có khi hôn chào nhau không phải cách thánh thiện. Cái hôn mà bán Chúa là hôn của ai? Giuđa. Rồi cái hôn mà phản thầy, cái hôn mà phản bạn, cái hôn mà lừa dối, cái hôn mà trục lợi, cũng hôn cũng chào nhau nhưng mà để trục lợi, để mà xáo nhau, không phải là cái hôn thánh thiện. Cho nên chúng ta là con cái của lòng thương xót Chúa, mình được gọi là dân thánh, thì hãy sống đúng với dân thánh, đúng với tư cách của một người có Chúa là cha và mọi người là anh em với nhau. Con muốn lên làm chứng không? Có, lên đây. Con chia sẻ cho mọi người con. Con đã là dân thánh hay là dân ăn chơi hay là dân tội lỗi?
Con là dân tội lỗi ạ.
Rồi, dân tội lỗi như thế nào kể mọi người nghe.
Xin cha là coi như là trước đây 5 tuần thì con cũng lên làm chứng cho Chúa, nhưng con không nói được một câu gì về Chúa. Thì hôm nay con lên làm chứng cho Chúa với tất cả cộng đoàn đây, là con là coi như là được Chúa chữa khỏi luôn. Là con bị thoát vệ đệ đệ, với lại coi như là chân này bị hút, mà con giờ con đi lại bình thường, khỏe mạnh, con không đau đớn gì như trước nữa. Trước là con đau to đi rồi, nhưng giờ con khỏi rồi. Con cảm ơn Chúa.
Một người bị thoát vệ đệ, một người chân bị gút sưng lên mà không đi đứng được, không cử động được. Hôm nay đã đi đứng được, cử động được, mà lần trước không dám nói, không dám tôn vinh Chúa. Hôm nay đã mạnh dạn lên để tôn vinh Chúa. Rồi, con là người tội lỗi như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Con thì coi như là chỉ có Chúa mới biết được tội của con. Con cũng coi như là sa đọa. Vì làm sao con là coi như cũng bị coi như là ngoại tình. Con nói thẳng đây, có vợ con đây, con bị ngoại tình mất 4 năm, nhưng con không nói cho vợ con biết. Vì làm sao? Vì là coi như là con chỉ cứ đến con cha con cầu xin làm sao coi như là cho con khỏi được, để con quay lại gia đình. Nhưng coi như là sau cuối cùng là con cũng được về với gia đình. Dạ, con xin lỗi.
Cái ơn đó là lớn lắm thưa anh chị em. Cái ơn mà sám hối quay trở về, nhận biết rằng mình là con Chúa thì sống cho con ra con của Chúa. Khi mình phạm tội thì mình thuộc về con cái của ma quỷ. Ma quỷ nó khống chế mình, nó giữ mình trong suốt 4 năm trời, trong vòng tay của người đẹp, trong vòng tay của móng gà, móng đỏ, móng xanh gì đó. Nó giữ mình, ma quỷ nó giữ mình. Và dĩ nhiên là ông bảo là con giấu không cho vợ con biết, có ai ngoại tình mà bảo về: em ơi, anh mới đi ngoại tình về. Có. Tuy nhiên là giấu chứ, cái đó gọi là ngoại tình mà sao mà có ai mà đi công khai mà dám thông báo bao giờ. Ma quỷ nó bảo đừng có cho ai biết, chỉ có mày biết mà thôi, chỉ có người kia biết mà thôi. Thì lúc đó nó làm cho mình cảm thấy an toàn. Mình lén lút nhưng mà lại cảm thấy an toàn. Sợ sợ, nhưng mà cái gì sợ sợ lại càng khoái khoái. Cái gì cấm cấm, cái gì thèm thèm lại thấy ngon ngon, phải không? Đúng không? Lúc mà ốm thì cho ăn thì chả thấy ngon, mà lúc khỏe thì lại không cho ăn. Cho nên tôi thèm phở, mà mùa đó nghèo làm gì có được ăn tô phở ngon. Cho nên chỉ có khi nào ốm thì mẹ tôi mới cho ăn phở, mà ốm thì làm sao mà ăn ngon được nữa. Cho nên bây giờ phải làm sao khỏe mà ăn được phở. Đố anh chị em làm được? Phải giả vờ ốm. Mà ngày xưa thì mẹ tôi chỉ cứ xoa đầu rồi nè, thấy nóng chán nóng rồi, rồi cho một tô phở. Mình đi làm sao chán mình nóng được. Đút đầu vào bếp. Đút đầu vào bếp cho chán nó nóng lên rồi cái bộ bắt đầu. Đầu nằm đắp chăn cái mẹ lên sờ, chán nóng toát mồ hôi. Con muốn ăn gì? Con chả muốn ăn gì hết. Con ăn phở nhé, ăn rồi chứ ăn cơm rồi nó nặng mình, nó ốm mà ăn cơm không được đâu. Con chịu khó ăn phở nhá. Dạ vâng, con chịu khó hy sinh con ăn. Thế là mình ăn mà miệng mình ngon, nhưng mà mặt thì phải nhăn nhó để cho mẹ không biết. Chứ mà nhăn nhó mà mày ăn phở mày khỏe vậy mà con ăn phở gì nữa. Thế thì thưa anh chị em, con người ta tội lỗi là như vậy. Khi mình tội lỗi thì ma quỷ nó giấu, nó che đậy cho mình, và mình cảm thấy là không ai biết gì cả. Và nó càng làm cho mình thích thú trong cái lén lút, trong cái che đậy, trong cái giấu giếm đó. Tạ ơn Chúa đã giải thoát con. Và hôm nay con dám mạnh dạn, mặc dù có vợ con ở đây, mà con dám nói, có nghĩa là vợ chồng đã tha thứ cho nhau chưa? Rồi. Vợ chồng đã thông cảm cho nhau chưa? Rồi. Nếu mà không làm gì, anh đứng đây anh nói như thế này, bà lên bà xé xác ra, chứ làm gì mà được. Thì chúng ta tạ ơn Chúa. Người anh em của chúng ta, cái chứng mà bị gút, chứng mà bị ai cột sống, không đi không đứng được, chỉ là thân xác liệt lào. Còn cái chứng mạnh hơn nữa là cái tội nó làm cho mình bị liệt về phần linh hồn. Tội làm cho mình không dậy được, không đứng lên được để mà xứng đáng làm con của Chúa. Cái đó khó mà nhận ra. Ma quỷ nó không cho mình nhận ra cái đó là xấu, nó cứ để cho mình yên ổn giấu giếm như vậy mà lại khoái. Cho nên Chúa giải thoát ta khỏi cái chứng liệt lào về phần linh hồn. Thay vì gai cột sống thoát vị đế đệm, thay vì bị ngút về thân xác, Chúa giải thoát cho anh. Nhưng nếu mà giải thoát cho anh càng khỏe lưng bao nhiêu, càng chân mạnh bao nhiêu, mà không giải thoát phần linh hồn, càng khỏe thì càng đi.
Đi ngoại tình ạ.
Đi đâu?
Đi ngoại tình ạ.
Đấy, thấy chưa?
Thưa cha, con muốn nói một câu với cộng đoàn ạ. Thưa cộng đoàn, nếu mà ai mà gặp như con thì coi như cũng đừng nên, vì làm sao? Ma quỷ nó cám dỗ lắm. Người đẹp mà thì coi như con đã bị rồi, coi như là con chỉ có cài cầu xin đêm ngày, và coi như là con xin với Chúa là coi như Chúa ơi, Chúa tha cho con đi, vì con là coi như bị, coi như là phạm vào những cái tội này là coi như không thể chữa được, không thể cứu vớt được nữa. Nhưng coi như là con đến với cha, con vẫn xưng tội với cha, cha cho con một lời khuyên, thì con coi như là có một động lực rất mạnh để coi như là con sẵn sàng cho con từ bỏ. Dạ, con xin hết ạ.
Tôi tặng cho anh một biểu bối để anh giữ lấy nha. Vì nếu mà không có ngài á, thì con ma con quỷ kia nó lại mò đến. Nó về nó kéo thêm 7 con quỷ còn ghê gớm hơn. Chúa nói mà, nó đi rồi đừng có tưởng nó về nó kéo thêm 7 con quỷ nữa, nó đến nó cám dỗ. Một con đủ chết thì 7 con chịu nổi không?
Dạ con không chịu nổi nữa.
Không ai chịu nổi hết, đâu ai dám nói mạnh được nha. Rồi gửi tặng anh bộ sách Những lá thư không gửi, lòng thương xót Chúa, xin Chúa gìn giữ anh. Dạ, con chống trả.
Tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa.
Con à, con muốn làm chứng à? Rồi lên đây. Con có bị nó cám dỗ không?
Dạ con không. Thưa cha và cộng đoàn, con được Chúa cứu em con. Nó đi xe máy mà nó tông vào cái cây cột ở ngoài đường á, mà nó lúc mà 7 giờ tối, 7 giờ chiều ấy, là em, cái đứa em gái con ở trong Sài Gòn này, nó mới gọi điện về, nó mới cho nó, thì cái người hàng đi đường người ta mới bốc máy, người ta bảo là có phải là người nhà của cái anh này không, anh chết rồi. Thế rồi lúc mà em con nó mới gọi điện về cho mẹ con, thì gia đình lên thì đưa em con đi lên bệnh viện Nam Định. Thì lên đến nơi thì bệnh viện trẻ, lên bệnh viện Bạch Mai, đưa lên đến nơi thì nó bị vỡ xương sọ này, vỡ gãy hết hai hàm răng, gãy quai hàm, rồi gãy xương vai, gãy tay, gãy chân, gọi là gãy hết. Thì bác sĩ bảo là này là 100 ca, là chết hết cả trăm. Thế mà làm sao mà em con nó mới gọi điện cho cha Long là cầu nguyện lòng thương xót cho em, khấn cho em con với tất cả mọi người cùng xin lễ khấn thì Chúa chữa cho em con, bây giờ nó khỏe mạnh, nó lại đi làm được rồi, là bây giờ nó đang làm ở đường sắt á. Dạ.
Nó tông vào cột điện à?
Cái cây cột biển báo, biển báo ngoài đường á. Dạ, với lại một ơn thứ hai nữa là chồng con á, đi làm té từ trên giàn giáo mà 7 mét xuống mà chỉ gãy cái mỗi cái tay thôi. Là con về con nói là Chúa và Đức Mẹ cứu, chứ còn không có ai mà sống được như vậy. Dạ, con xin hết ạ.
Hallelujah. Con đón nhận Đức Giêsu Kitô. Hôm nay Chúa nói là Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài đến, ai tin vào con của Ngài thì được cứu. Chúa đã cứu chồng của con trên cao giàn giáo 7 mét mà rớt xuống mà không bị nặng, chỉ bị gãy tay sơ sơ. Chúa đã cứu em của con tông vào cột điện và bị bể đầu, gãy xương hàm, gãy xương tay, gãy xương chân, nắp bét hết. Và bác sĩ bảo là chỉ có 100% là chết, mà bây giờ nó khỏe được như vậy. Cha gửi tặng cho nó một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Rồi, để đọc. Con có mấy 500 bài giảng chưa?
Con có 5 cái, bây giờ con chả có cái nào.
Sao vậy?
Con cho hết rồi.
Rồi, vậy thì cha sẽ gửi lại cho con một cái nha, cùng với một cái sâu chuỗi. Cùng với một cái sâu chuỗi nha. Đây cái máy 500 bài giảng. Rồi, đây là cái sâu chuỗi cho con.
Quý hết cái này.
Rồi.
Con bỏ được mà tối qua nay con như người điên đấy. Con không có máy, con không chịu được.
À, không có máy không chịu được, nó bị bệnh ghiền. Ghiền lòng thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Đây gửi cho chồng của con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh, cho em của con. Ai nữa? Con à? Con làm chứng cho chú hả? Con á?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ. Con tên là Anna Trần Thị Hiến ạ. Con ở giáo xứ Sĩ Phước, giáo hạt Long Thành ạ. Con xin làm chứng cho chú thì bây giờ chuyện gia đình con ấy thì con được chú cho...
Con cứ ngày con càng lùi là sao?
Được quyền gia đình con thì chú ban, chú và Đức Mẹ Thánh Cả Chú Xe là ban cho con được nhiều ơn lắm. Nhưng mà con không, thôi con kể nó lâu lắm. Thì bây giờ con kể là ơn là anh con
Mới nhất
là trong tháng 12 dương lịch. Thì anh con là anh ruột của con mà sinh năm 58, mai tên thánh anh là Du Xe. Thì anh ấy bị ung thư, kêu là thực quản. Thì đi khám bác sĩ là trước lễ Noel 2 tuần là kêu, bác sĩ kêu là giai đoạn 2. Thì cứ ho ra máu, cứ khạc ra máu. Thì con nghe thì tin vậy là con bồi hồi quá. Thì con nhắn tin cho cha ngay. Con xin số của cái cô này trước, cô có trước là cô Đoạt này có trước là con xin là con gọi điện cho cha. Con nhắn tin cho cha bảo cha cầu nguyện cho anh con. Thì con không có cầu nguyện là anh khỏi ung thư. Nhưng mà con cầu nguyện là 40 năm anh bỏ đạo. Anh đi và lấy vợ, anh đi bộ đội xong anh lấy vợ. Con xin cho Chúa thu dục cho anh ấy là quay trở về với Chúa. Đấy. Thì bây giờ là đến bữa nay là tuần vừa rồi là anh chị xuống chơi là bảo là chị bảo là đúng số không có bằng. Bây giờ là bác sĩ là khám bảo anh là khỏi tiệt rồi, là cứ trà trị rồi uống thuốc ở bệnh viện 175 là quân đội vậy. Thì là rất là mừng, là cảm ơn tới Chúa và Thánh Cả Du Xe và mẹ và Thánh Cả Du Xe. Rồi cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con và anh con đã khỏi. Thì con cứ lần nào con
đi... khỏi tiệt rồi hả?
Dạ, là gọi được 80% rồi.
Rồi bây giờ còn cái 40 năm thì sao?
Dạ, anh ấy là đi bộ đội từ năm 18 tuổi. Xong là anh ấy mà ở ngoài Bắc, gia đình nhà con là ngoài Bắc, là anh ấy xung phong bộ đội từ năm 18 tuổi. Thì khi anh ấy lấy vợ ở trong miền Nam này thì là không có đi đạo nữa, là anh ấy ở bên quân đội, là anh cứ theo quân đội. Giờ anh về hưu rồi thì anh ấy bỏ đạo. Là anh ấy có đây từ gia đình có đạo từ nhỏ đến giờ. Và là bây giờ anh ấy còn chỉ mong ước cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con là quay về với Chúa. Thì lúc nào con cũng xin khấn là cứ xin như vậy con.
Rồi bây giờ con về gửi cho anh ấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Con nói là ai tin vào con của Ngài thì được cứu nha. Anh ấy đã bỏ Chúa 40 năm nhưng Chúa không có bỏ anh ấy đâu. Con hãy vững tin, Chúa không có chịu thua ma quỷ đâu. Chúa đã cứu anh ấy khỏi căn bệnh ung thư thực quản, đưa cứu về phần xác. Còn 40 năm anh ấy bỏ Chúa, anh ấy ung thư về tâm hồn, Chúa cũng sẽ phải cứu. Và nhờ cộng đoàn của chúng ta cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái để cầu nguyện cho người con của Chúa 40 năm được quay trở về. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được quay trở về. Đây, con tặng thêm cho anh ấy cái máy 500 bài giảng. Con cứ nói với anh ấy là đây là quả của lòng Chúa thương xót gửi cho anh. Lúc nào anh rảnh anh nghe thử anh, rồi từ từ Chúa sẽ cảm hóa anh ấy, rồi từ từ những nhân chứng ấy sẽ làm cho anh ấy được nhận ra rằng dù anh tội lỗi thế nào Chúa vẫn không bỏ và anh quay trở về. Còn phần con cho tặng cho con một cái số chuỗi này nha, và một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Con được nhiều ơn, con ôm thật nhiều vào ơn của Chúa xuống cho con. Chúa chúc lành cho con nha. Bà cụ này bà ngồi bà gườm gườm lắm rồi, bà muốn lên thôi, cho bà lên tí đi. Đây, bà đứng đây, bà ra đây. Rồi, bà được ơn gì của Chúa mà bà chia sẻ cho mọi người?
Thì con vào đây con biết theo đạo, chứ không phải là trước con đạo Phật. Vào đây thì 12 linh hồn theo đạo. Con vào năm 80, thì đến năm 81 thì cha Hùng khuyên gia đình con theo đạo. 12 người thì có 8 người biết chữ, con thì chẳng biết chữ. Nên khi dạy kinh con thì con bảo ông ơi ông, bây giờ theo đạo khó quá, tôi chẳng biết đọc kinh, lại ơn Đức Chúa Thánh Thần làm sao. Vậy thì con cũng lại cứ lẩm bẩm vô, cứ kêu mẹ ơi, mẹ kêu gọi con theo mẹ thì mẹ cho con thông minh để con học kinh, chứ giờ con đi lễ con không biết kinh. Vậy thì là con tin tưởng vào mẹ, thì là con thuộc, con học dần dần thì con cũng thuộc. Đến ngày 25 tháng 3 là năm 81 thì là gia đình con được rửa tội theo đạo.
Bao nhiêu người?
12 người. Bây giờ hiện bây giờ Chúa cũng cứu con. Năm ấy con đi nghèo quá, người ta bảo là có biếu, không đi mổ thì chết, biếu ở bụng. Vậy rồi con cũng cứ lâm thầm, con bảo mẹ ơi, mẹ thương con, mẹ cứu con, nhà con nghèo lắm, bây giờ con không có tiền đi mổ biếu. Con âm thầm con nói như vậy. Thì đến cách đây 3 năm con đi ung, đi siêu âm, đâu có biếu. Bụng bà nguyên mỡ thôi, không có biếu đâu.
Bụng không mỡ thôi chứ không có biếu.
Con đi ốm bị liệt mất 6 tháng, con không ăn được, không biết làm sao, ma quỷ cắm dầu hôm sau. Con đi bảo chồng con rằng ông ơi, lên trình cha cho tôi chịu cắt phép. Bây giờ có ông với tôi ở nhà thôi, thì tôi chết lúc nào không biết. Thì với nhờ ông bố ở đầu, ông lên ông trình cha, cha đang làm lễ. Cha bảo ông về đi, tôi làm lễ xong là tôi xuống. Thì cũng nhờ ơn, trước nó nhờ ơn Chúa, sau là cũng cảm ơn cha. Cha xuống cha cho xếp dầu thì có biết gì đâu. Hồi các em bây giờ mới theo đạo, các ông các bà quý lắm, họ đến đọc kinh cầu nguyện cho con. Cha làm các phép 2 tiếng là con định ngồi lại được. Con bảo có 2 tiếng đồng hồ à, thì con định ngồi lại được. Ông chồng con ông bảo ừ, vậy hên thế, cứ tưởng là chết thì không ai nuôi con cho tôi.
Tưởng bà, tưởng ông ấy thương bà như nào, tôi sợ bà chết thì không anh nuôi con cho tôi.
Ông cứ bế đứa con thì chẳng nói dấu gì cha. Hơn 40 tuổi vào đây cũng còn tham lam, sanh được 2 lần mà ốm đau quá thì còn này chẳng biết lối nào mà lần. Thì con đi năm ngoái này có cái chị mà chị bị cái gân nó cứng, chị vào Gia Long chị xin cầu nguyện chị đỡ đau. Thì con đang là nằm ở nhà thương Long Thành ấy, chị có đến chị bảo bà ơi, con giới thiệu Cha Long cho bà đi để mà Cha Long cầu xin Chúa chữa bệnh cho bà. Chứ bây giờ bà ở đây người nuôi không có, có cái con út ấy thì chẳng lấy dấu gì cha, nó cứng đầu cứng cổ lắm, nó lấy chồng rồi mà con dạy không được. Thì bây giờ con nhờ cha với cộng đoàn để cầu nguyện để cho nó khỏi cứng đầu. Còn như năm ngoái con bệnh này tôi cũng xin nói tóm tắt thêm quá rì bà, các bà con này chờ lâu. Thì con đi ba cái nhà thương, 2 cái nhà thương Long Thành, nhà thương Hồ Nai, người ta mới bảo mấy các cháu này siêu trên ti mà nghi bà ấy có hai cái biếu bằng này rồi, hai cái biếu để đừng nói cho bà ấy biết, bà ấy biết bà sợ chết. Vậy thì con tôi mới bảo hôm nay ở như hôm nay nó cho về, mẹ ơi mẹ có đi nhà thương nữa không? Bảo thôi mẹ cho mẹ đi nhà thương Sài Gòn đi. Cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha cũng ban cho con gặp được họ. Đến đấy họ chụp âm ray mất 9 triệu. Thì họ bảo là
mất gì?
Đến đấy chụp âm ray trong người mình đó, hở van tim, bao tử rỗ hết rồi, rồi tăng xong lên 19 năm. Người con khớp chân khớp tay đi như người mượn, nó cứ kêu tanh tách ấy. Thì con lại cầu xin Chúa, thôi con cầu xin mẹ, mẹ đừng bỏ con, năm nay con già con chết cũng được. Nhưng mà
nay bà bao nhiêu?
Năm nay 78.
Ông bao nhiêu?
Chồng con chết 10 năm nay rồi, buồn lắm cha.
Được mấy đứa con?
13 đứa, bây giờ còn 8 đứa. Thành con theo đạo này ma quỷ nó cấm nhổ cha. Con này từ lúc mà cha gọi con lên đây, nó đang quậy ở trên cái đầu con, mồ hôi nó cứ nhễ nhại ra. Thì con với có một đứa con gái, nó lấy chồng mà chẳng may được có mười mấy năm thì chồng nó chết, thì nó lại bệnh như con. Con cứ cầu xin đêm ngày, để con đọc kinh là con buồn ngủ à. Đấy, mà không đọc kinh, không đọc kinh thì không ngủ được. Cứ đọc kinh thì cứ gật vậy, gật vậy. Đấy, rồi đứa con gái con á, con nó sang nó gọi, ngoại ơi, mẹ má con làm sao ơi, chết thẳng cẳng rồi kìa. Vậy thì con đi vội vàng, con chạy tay cầm cái ly, tay cầm chai nước phép, con gậy răng nó, người nó giá lắm, con gậy răng nó ra, con bảo thôi con cầu xin ông Thánh Giuse, cầu xin nước mẹ, cầu xin nước Giêsu cứu lấy con, chồng nó chết rồi, bây giờ để cho nó sống nó nuôi ba đứa con, chứ bây giờ nó chết thì con nó mồi côi thì ai nuôi. Vậy thì con đổ gậy răng thì cứ bảo kéo con nó gậy răng, lấy cái thìa gậy, cái ly nước phép thì con cho nó uống được một vụ. Nay này chứng lên nó khạc 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 vậy. Đấy, lần thứ hai con dội lên đầu, con rửa mặt cho nó, thấy nó tỉnh. Nó tỉnh này, nó cứ nhìn đông nhìn tây thôi. Thì mọi sự con cũng cảm ơn Chúa, cũng thường xót đến gia đình nhà con. Còn con một đứa con gái thứ năm.
Rồi bây giờ bà bệnh tật hết chưa, bà khỏe hết chưa?
Khỏe đây. Thưa cha là con đi được 3 lần thôi. Thì cũng thấy khỏe, nhưng mà còn con quỷ nó ở đâu con nha. Để con đến đây cầu xin cha mấy lời Chúa để cứu chữa cho con, để con khỏi được năm nào thì hay năm đó. Lúc nào con cũng là nhớ đến nước mẹ và Thánh Giuse. Và
có sợ chết không?
Không, con chết bây giờ còn trẻ trông gì nữa mà sợ.
Rồi bây giờ bà mong ước cái gì nói cho mọi người nghe.
Con chẳng biết mong ước gì, cũng là hên xui có cái chị từ cơ cả. Chị đi cứ bao xe để đi xôi xôi cho mỗi người một cục vầy, để đi vào trong chỗ cha Long đi lễ. Con ao ước mà ở xứ con không có, thì có theo chị đi được 3 lần là như vậy, thì thấy gia đình con, nói thật chứ biết làm con rể con
vui không? Đi đến đây vui không?
Đến đây thì vui, nhưng mà cái đầu không vui cha.
Rồi thưa anh chị em, ở đây làm cho cha tấm ảnh làm thương xót Chúa luôn. Đây tôi gửi tặng cho bà cái, bà có cái máy 500 bài giảng chưa?
Chưa.
Rồi chưa. Vâng, bà đây tôi
chỉ biết nghe thôi.
Bà lại đây. Bà lại đây. Đây bà chưa có, để tặng cho bà nhé. Đây máy 500 bài giảng. Bà không biết chữ thì biết nghe đúng không? Rồi. Đây, đây bà thỉnh Chúa về nha, để Chúa thống trị ma quỷ, diệt trừ sự dữ đang ám ảnh trong đầu của bà nha.
Dạ.
Rồi, rồi tặng cho bà một cái sâu chuỗi. Đây, bà đeo vào. Ôi tôi. Đấy, sơ chuỗi và đeo vào. Đấy, chưa gìn giữ bà nhé. Đây, móc khóa tặng cho bà để bà gìn giữ cửa nhà bà nhé. Rồi, bây giờ thì sách. Bây giờ bà không biết chữ, nhưng mà cái gì cơ?
Con ở trong cái đội thương xót, con cầu nguyện.
Rồi, bà không biết chữ, bây giờ tặng sách cho bà thì bà không đọc được. Bà có muốn lấy sách không?
Không, con có biết chữ đâu.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta có những đứa con như vậy. Có những đứa con không biết chữ mà hăng hái. Không, bà về chỗ của bà nhớ chỗ đó của bà đấy. Thưa anh chị em, nay lễ Chúa Ba Ngôi, Chúa tỏ cho chúng ta thấy là lòng thương xót của Chúa trên những đứa con đủ thứ, đủ loại, đủ người, mỗi đứa một tính, mỗi đứa một kiểu, mỗi đứa một vẻ, mà Chúa vẫn đón nhận, Chúa vẫn chấp nhận, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ. Thì mỗi một người chúng ta sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, hãy sống tinh thần ấy. Tinh thần của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn nên một với nhau, dù khác biệt nhưng vẫn nên một với nhau. Trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình chúng ta, mỗi người một tính, khác biệt, mình tôn trọng cái khác biệt đó của nhau. Chúa Cha là Chúa Cha, Chúa Con là Chúa Con, Chúa Thánh Thần là Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi nhưng vẫn là một Thiên Chúa. Anh chị em mình cũng vậy, trong cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng này, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, khác biệt nhau nhưng vẫn hiệp nhất được với nhau. Cái hay là ở chỗ đó, không phải đúc khuôn đi tu, không phải là đúc cái khuôn mặc cái áo dòng đó là phải như vậy, mặc cái áo dòng này là phải như vậy. Không, mỗi người Chúa dựng nên không ai giống ai, vậy mới là Thiên Chúa. Còn nếu mà Chúa đúc khuôn chúng ta giống nhau thì còn gì là Thiên Chúa nữa. Và trong tất cả cái sự khác biệt ấy mà vẫn sống được với nhau, vẫn hiệp nhất được với nhau, vẫn yêu thương được với nhau, đó là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, do ân sủng của Chúa Kitô và do Thiên Chúa là Cha xót thương mỗi người chúng ta. Mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thưa tin. Anh chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, tin vào Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu, xin mời cộng đoàn đọc: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chỉ đọc đến đó thôi.
Trong lịch sử, nhiều khi hình ảnh của Hội Thánh bị méo mó lệch lạc vì đời sống con gương mẫu của các Kitô hữu